Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng 4, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ Ngày Giới Trẻ lần thứ 29 cử hành cấp giáo phận do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sáng hôm qua, Chúa Nhật lễ lá tại Đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Basilio do Nascimento, Giám mục Bacau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor về vai trò của giáo hội tại nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ trở lại đạo Công giáo của một người Do Thái nhờ luôn thầm kín yêu mến Thánh Giá và Đức Chúa Giêsu. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật lễ lá ngày 13 tháng 4 năm 2014, hàng chục ngàn người đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9 giờ 30. Thánh lễ này cũng được cử hành với ý hướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 29 với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Theo truyền thống, sẽ có nghi thức trao chuyển thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và hình Đức Mẹ Maria Salus Populi Romani từ các bạn trẻ Brazil đến các bạn trẻ Ba Lan để mang tới Cracovia, nơi sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào mùa hè năm 2016. Sau đó là Angelus như thường lệ. Phụng vụ bắt đầu với việc làm phép lá truyền thống. Khoảng 300 nhành lá được tết rất đẹp và kỹ thuật bởi các nghệ nhân vùng Sanremo và Bordighera, theo truyền thống cổ của phụng vụ Tây Phương. Dành cho Đức Thánh Cha là chiếc lá được làm từ 3 lá cọ lớn kết lại với nhau tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi. Các nhành ô liu và hoa dùng để trang hoàng quảng trường Phêrô do vùng Puglia cung cấp. Khu vực chung quanh bút tháp được bố trí theo cách nhằm gợi nhắc về việc Đức Giêsu được mọi người chào đón khi tiến vào Jerusalem. Gậy mục tử mà Đức Thánh Cha sử dụng được làm từ cây gỗ ô liu ở nhà tù Sanremo. Lấy gợi hứng từ bài Thương Khó theo Thánh Matthew, bài chia sẻ của Đức Thánh Cha gợi lên cho mọi người rất nhiều câu hỏi. Đức Thánh Cha đã nhắc lại toàn bộ những nhân vật xuất hiện trong Tin Mừng, từ khi Đức Giêsu bước vào thành cho đến khi Ngài được chôn cất trong mồ với câu hỏi trọng tâm, tôi là ai? Sau đây là toàn bộ bài chia sẻ của Ngài. Tuần này bắt đầu với việc rước những nhành lá ô liu, tất cả mọi người chào đón Đức Giêsu, trẻ em, thanh thiếu niên ca hát, ngợi ca Đức Giêsu. Với tuần này, chúng ta tiến vào mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu. Chúng ta vừa được nghe cuộc thương khó của Chúa. Cuộc thương khó ấy đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rất lý thú. Tôi là ai? Tôi là ai trước Thiên Chúa của tôi? Tôi là ai trước Đức Giêsu đấng tiến vào ngày lễ vượt qua ở Jerusalem? Tôi có diễn tả niềm vui của tôi có chúc tụng người không? Hay tôi đứng đằng xa? Tôi là ai trước Đức Giêsu đang chịu đau khổ? Chúng ta nghe thấy rất nhiều tên. Nhóm lãnh đạo, một số tư tế, nhóm Pharisêu, một số thầy thông luật đã quyết định giết Đức Giêsu. Họ chờ cơ hội để triệt hạ người. Tôi có là một trong số họ không? Chúng ta cũng nghe một cái tên khác, Giuđa, 30 đồng bạc. Tôi có là Giuđa không? Chúng ta cũng nghe một số tên khác. Các môn đệ chẳng hiểu gì cả, Họ buồn ngủ khi Chúa đang chịu đau khổ. Cuộc sống của tôi có buồn ngủ không? Tôi có giống các môn đệ không hiểu điều gì là phản bội Đức Giêsu không? Tôi có giống một số các môn đệ khác muốn giải quyết mọi chuyện bằng dao kiếm không? Tôi có giống Giuđa kẻ giả vờ yêu và hôn thầy mình để giao nộp thầy, để phản bội thầy không? Tôi có là kẻ phản bội không? Tôi có giống như các nhà lãnh đạo vội vàng triệu tập tòa án và tìm chứng gian không? Và giả như tôi có làm những điều này, thì khi ấy tôi có tin là với những điều này tôi có thể cứu độ mọi dân không? Tôi có giống Phi-la-tô không? Khi thấy tình cảnh khó khăn thì rửa tay và chối bỏ trách nhiệm để mặc cho người ta kết án hay chính tôi kết án không? Tôi có giống đám đông không biết gì cả nhưng lại đòi tha cho Ba-ra-ba không? Với họ thì như nhau cả, nhưng hạ nhục Giê-xu thì vui thú hơn. Tôi có giống những tên lính đánh Chúa, đóng đinh Chúa, treo người lên, hạ nhục người không? Tôi có giống ông Simon thành Cyrene, đi làm về, mệt mỏi, nhưng có ý tốt giúp Chúa vác cây thập giá không? Tôi có giống những người đi ngang qua thập giá và chế nhạo Giê-xu không? Nào, cố lên, xuống thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tin vào ông. Họ chế nhạo Giê-xu. Tôi có giống những người phụ nữ can đảm và giống như mẹ của Giê-xu đứng ở đó hứng chịu bao đau khổ trong thinh lặng không? Tôi có giống như ông Giuse, người môn đệ ẩn danh, đã mang xác Giê-xu với trọn tình yêu và đem đi chôn cất không? Tôi có giống những nhà lãnh đạo vào ngày hôm sau đi đến chỗ Phi-la-tô và nói: Thưa Ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói, sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm hắn đi, rồi phao với dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp bợm cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước. Họ đóng cuộc sống mình lại, đóng ngôi mộ lại để bảo vệ học thuyết của mình, để cuộc sống của mình không đi ra ngoài. Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ của mình với những câu hỏi như sau. Con tim của tôi đang ở đâu? Tôi thấy mình giống ai trong những người này? Những câu hỏi này sẽ theo chúng ta trong suốt cả tuần thánh. Trong phần lời nguyện giáo dân, được thực hiện với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có lời nguyện bằng tiếng Pháp cầu nguyện cho những người bị bách hại vì đức tin, để hiến tế tình yêu của Chúa có thể nâng đỡ sự trung tín và sự hiền lành của các Kitô hữu trong cuộc thử thách. Lời cầu nguyện bằng tiếng Hoa cầu cho hòa bình giữa các dân tộc và công lý trên thế giới. Sau thánh lễ là nghi thức trao thánh giá và ảnh Đức Mẹ. Trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến 250 giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người đã tham gia vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ, được Ủy ban Giáo hoàng về Giáo dân tổ chức. Ngày gặp gỡ giới trẻ thế giới lần tới sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2016 tại Cracovia với chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, các bạn trẻ Brazil đã sớm chuyển cho các bạn trẻ Ba Lan cây thánh giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Việc chuyển trao thánh giá cho giới trẻ đã được thực hiện 30 năm trước do Đức Trần Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thực hiện. Ngài mời gọi họ hãy mang thánh giá ấy đi khắp thế giới như dấu chỉ tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại. Ngày 27 tháng 4 sắp tới, chúng ta vui mừng cử hành lễ phong thánh cho vị giáo hoàng này cùng với Đức Giáo hoàng Gioan 23. Đức Gioan Phaolô II, người đã khởi xướng Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ trở thành đấng bảo trợ vĩ đại cho sự kiện này. Trong sự hiệp thông với các thánh, Ngài sẽ trở thành người cha và là người bạn của tất cả các bạn trẻ trên khắp thế giới. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa để cây thập giá cùng với hình mẹ Maria Salus Populi Romani trở thành dấu chỉ niềm hy vọng dành cho tất cả mọi người, biểu lộ cho thế giới tình yêu chiến thắng của Đức Kitô. Sau chia sẻ của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ trao thánh giá cho nhau. Thánh giá được dựng đứng giữa quảng trường cùng với ảnh Đức Mẹ. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả mọi người. Ngài đặc biệt nói về sự kiện Ngài sẽ đến Hàn Quốc vào tháng 8 tới để gặp các bạn trẻ ở châu Á.
Angelus Domini, nunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Diemniciamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Basilio do Nascimento, giám mục Ba Cao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor về vai trò của giáo hội tại nước này.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 17 tháng 3 vừa qua, các giám mục nước Đông Timor đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đông Timor là một hòn đảo nhỏ trong vùng Đông Nam Á, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha từ hồi thế kỷ thứ 16. Timor đến từ chữ Timur, trong tiếng Indonesia và Malaysia có nghĩa là đông, phía đông. Sau đó nó trở thành Timor trong tiếng Bồ Đào Nha và người Anh gọi là Timor Bồ Đào Nha, trong khi Leste trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là phía đông, thành ra Timor Leste là đông đông. Trong tiếng Titum gọi là Lorosae, có nghĩa là mặt trời mọc, nên người ta cũng gọi là Timor Lorosae. Lịch sử đảo này cho biết người dân Đông Timor thuộc ba đợt di cư, trước hết là nhóm thổ dân Australoid từ Tân Guinea và Australia di cư đến Timor cách đây 40.000 năm. Vào khoảng năm 3.000 trước công nguyên, có nhóm Austronesian đến đảo và sống về nghề nông. Nhóm thứ ba di cư tới đây từ miền Nam Trung Hoa và Bắc Indochina. Trước thời thực dân, Đông Timor nằm trong mạng lưới buôn bán với Trung Hoa và Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 14, Timor xuất cảng gỗ sandal, nô lệ, mật ong và sáp ong. Chính gỗ sandal đã lôi cuốn người Tây Âu thám hiểm Timor hồi thế kỷ thứ 16. Nhưng chỉ vào năm 1789, người Tây Âu mới bắt đầu chiếm một phần đảo, trong khi Dili được thành lập, và Bồ Đào Nha tuyên bố việc đô hộ của mình ở phần phía đông, trong khi phần phía Tây thuộc người Hòa Lan. Cho tới thế kỷ thứ 19, Bồ Đào Nha chỉ coi Đông Timor như một phần đất buôn bán xa và thứ yếu, nên đã không đầu tư nhiều vào việc xây cất các cơ cấu hạ tầng, giáo dục và y tế. Họ chỉ chú ý tới việc xuất cảng gỗ xăng đan và cà phê. Chính sách cai trị của họ tàn ác và chỉ nhắm khai thác lạm dụng, chứ không thăng tiến cuộc sống của người dân đảo này. Vào đầu thế kỷ 20, Timor đã trợ giúp nền kinh tế lụn bại của Bồ Đào Nha rất nhiều. Trong thời đệ nhị thế chiến, Nhật Bản chiếm Dili, các nước đồng minh tuyển bộ binh sĩ đánh nhau với quân Nhật và các vùng núi trở thành vùng chiến tranh du kích. Các cuộc giao tranh với quân Nhật đã khiến cho khoảng 70.000 người dân Timor thiệt mạng.
Khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, Bồ Đào Nha lại tiếp tục đô hộ Đông Timor. Năm 1974, người dân Timor cách mạng đòi độc lập, và năm 1975, Bồ Đào Nha phải bỏ chính sách đô hộ Đông Timor. Nhưng cuộc nội chiến lại bùng nổ giữa đảng Mặt trận Cách mạng cho Đông Timor độc lập, viết tắt là Fretilin, và Liên minh Dân chủ Timor, viết tắt là UDT. Đảng Liên minh Dân chủ Timor cố đảo tránh, nhưng đảng Fretilin đứng vững nhờ sự yểm trợ của binh sĩ Bồ Đào Nha còn trấn đóng tại địa phương và đơn phương tuyên bố độc lập ngày 28 tháng 11 năm 1975. Chính quyền Indonesia lo sợ Đông Timor trở thành một nước cộng sản nằm sát các quần đảo của mình, nên quyết định can thiệp bằng cách xua quân chiếm Đông Timor vào tháng 12 cùng năm và tuyên bố Đông Timor là tỉnh thứ 27 của mình. Các đàn áp và xung đột sau đó giữa quân đội Indonesia và các lực lượng kháng chiến Đông Timor đã khiến cho gần 103.000 người thiệt mạng vì bom đạn, đói khát và bệnh tật. Sau khi Tổng thống Suharto của Indonesia từ nhiệm, Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết cho Đông Timor tổ chức trưng cầu dân ý và đa số dân muốn độc lập. Những người phò Indonesia lại gây ra bạo lực, khiến cho lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc phải can thiệp để tái lập trật tự xã hội và ở lại Đông Timor cho tới năm 2000. Năm 2002, hơn 205.000 người tị nạn hồi hương, và ngày 20 tháng 5 năm 2002, Đông Timor trở thành quốc gia độc lập, gọi là Cộng hòa Đông Timor hay là Cộng hòa Dân chủ Timor Leste. Vị Tổng thống Dân chủ đầu tiên là ông Xanana Gusmão. Tuy nhiên, các bất ổn chính trị năm 2006 đã khiến cho 155.000 người phải bỏ nhà cửa lánh nạn, khiến cho lực lượng bảo hòa lại phải can thiệp. Các vụ mưu sát xảy ra năm 2008 khiến cho Liên Hiệp Quốc lại phải một lần nữa gửi lực lượng bảo hòa tới Đông Timor, và sứ mệnh bảo hòa đã kéo dài cho tới năm 2012. Cộng hòa Đông Timor có diện tích gần 15.000 cây số vuông, với khoảng 1,2 triệu dân, đa số sống chung quanh thủ đô Dili. Với 96,8% dân theo Công giáo, Đông Timor là quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhất Á Châu sau Philippines. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Basilio do Nascimento, giám mục Bacau, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor. Thưa Đức cha do Nascimento, Giáo hội Công giáo hiện nắm giữ vai trò nào tại Cộng hòa Đông Timor ạ?
Vai trò của giáo hội tiếp tục quan trọng, nó được hàng lãnh đạo chính trị cũng như dân chúng thừa nhận. Tôi nghĩ rằng ngày nay, giáo hội phải biết đặt để mình trong thực tại mới này của đất nước. Tôi luôn nói rằng ngay sau khi bị Indonesia xâm chiếm, giáo hội đã nắm giữ vai trò che chở bằng cách tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền của người dân Timor. Thế rồi đã có một giai đoạn, trong đó giáo hội đã dấn thân hòa giải với các người anh em Indonesia, và ngày nay, giáo hội đang tìm cách chu toàn vai trò giáo dục, không chỉ trong nghĩa đơn sơ là dạy cho người ta biết đọc, biết viết, mà giáo dục người dân Đông Timor sống trong hoàn cảnh mới này của đất nước. Chẳng hạn như nền dân chủ là một điều mới mẻ đối với Đông Timor. Chúng tôi đang từ một chế độ truyền thống bước sang một chế độ tân tiến mà người dân phải dấn thân học hỏi và hiểu biết. Và tôi tin rằng vai trò của giáo hội ngày nay là giáo dục dân chủ.
Các đức cha nói gì với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp mặt đầu tiên này ạ?
Điều đầu tiên chúng tôi nói với Đức Thánh Cha là bằng cách dùng hai từ mà Đức Thánh Cha ưa thích, đó là Đông Timor là một quốc gia ở ngoại biên, vừa trong nghĩa ở xa đối với các trung tâm phát triển của thế giới, vừa trong nghĩa địa lý, nghĩa là chúng tôi ở tận cùng thế giới. Tôi tin rằng kiểu nói này đúng với Đông Timor. Tuy nó có các chiều kích bé nhỏ và một sự độc lập giới hạn, nhưng Đông Timor là một quốc gia có một truyền thống công giáo dài 500 năm. Vì thế chúng tôi mời Đức Thánh Cha đến mừng lễ 500 năm rao truyền tin mừng cho Đông Timor với chúng tôi vào năm 2015. Chúng tôi cũng minh giải cho Ngài biết tình hình giáo hội của chúng tôi, các khó khăn, các nhu cầu và nhất là thực tại trong đó chúng tôi đang sống.
Việc Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng đã được tiếp nhận như thế nào tại Đông Timor và tín hữu đánh giá năm đầu tiên làm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco như thế nào ạ?
Tên của Đức Thánh Cha đã không được biết đến, vì thế nó đã là một ngạc nhiên đích thật, nhất là khi các phương tiện truyền thông xã hội đã đưa ra các tên tuổi nổi tiếng hơn và cho rằng các vị sẽ có nhiều may mắn được bầu làm giáo hoàng. Nhưng ngay từ lúc đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco đã gây ấn tượng lớn và chinh phục được người dân Đông Timor, vì đây là quốc gia có 97% dân được rửa tội, và Đức Thánh Cha đã khơi dậy cảm tình giữa các Kitô hữu vì cách sống của Ngài, vì sự đơn sơ và ngôn ngữ rất cụ thể của Ngài. Ấn tượng đó là khi Ngài nói Đức Giáo Hoàng động tới thực tại của con người, thực tại của cuộc sống thường ngày.
Thưa Đức Cha, Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ dành cho gia đình. Thế thì thực tại gia đình tại Đông Timor hiện nay ra sao ạ?
Tại Đông Timor gia đình vẫn còn có giá trị lớn và gia đình có trọng lượng quan trọng. Nhưng hiện nay mô thức truyền thống của gia đình Timor, tức mô thức phụ hệ với nhiều con, phải đương đầu với các mô thức mới và các tư tưởng như bình đẳng phái tính, hạn chế sinh sản, tạo ra một sự lẫn lộn nào đó giữa người dân được giáo dục trong quá khứ theo các giá trị mà Bồ Đào Nha đã đem đến.
Thưa Đức Cha, đâu là thách đố lớn nhất đối với ba giáo phận của Đông Timor hiện nay ạ?
Vấn đề nền tảng là việc đào tạo. Khi tôi nói 97% dân theo công giáo, thì tôi quy chiếu số người được rửa tội. Nhưng việc giáo dục đức tin rất là thiếu sót, và đây cũng là hậu quả của chiến tranh. Trong đó có nhiều người được rửa tội trong nhà thờ, nhưng rồi giáo hội không có giờ và cũng không có phương tiện để đào tạo giáo dân trong đức tin. Thách đố của chúng tôi là ở đó. Thế rồi chúng tôi cũng thiếu các cơ cấu, đến độ ngày nay cả việc đào tạo giáo sĩ và các nhân viên mục vụ cũng khá nghèo nàn. Vì vậy chúng tôi cần sự trợ giúp của các giáo hội khác. Cho tới nay chúng tôi đã xin sự trợ giúp của giáo hội Bồ Đào Nha. Và năm nay, cả giáo hội Brazil cũng giúp chúng tôi một tay. Hội đồng giám mục Brazil đã gửi các giáo sư cho chúng tôi để đào tạo các giáo sư chủng viện. Nói tóm lại, ưu tư lớn nhất của chúng tôi hiện nay là công việc giáo dục đào tạo trên tất cả mọi bình diện.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Basilio do Nascimento, giám mục Bacau, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đông Timor về vai trò của giáo hội tại nước này. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, ngày 7 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc 30 giáo phận tại Tanzania bên Phi Châu, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngài mời gọi các vị làm cho tinh thần truyền giáo thấm nhiễm vào mọi hoạt động của giáo hội tại nước này. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha viết, dựa trên lòng nhiệt thành và hy sinh của các vị truyền giáo đầu tiên, anh em cần luôn luôn duy trì và phát huy sứ mạng truyền giáo này, để tin mừng có thể ngày càng thấm nhập vào mọi hoạt động tông đồ và chiếu tỏa ánh sáng trên mọi lĩnh vực của xã hội Tanzania, Nhờ đó, một trang mới mẻ và sinh động trong lịch sử truyền giáo huy hoàng tại đất nước anh em có thể được viết lên. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở việc truyền giáo được thực hiện qua nhiều công tác mục vụ giáo xứ trong phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, giáo dục, các sáng kiến chăm sóc sức khỏe, huấn giáo và đặc biệt là chứng tá cuộc sống của các tín hữu Kitô. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các linh mục qua sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản đoàn chiên Chúa. Cần có những linh mục thánh thiện, được huấn luyện tốt và nhiệt thành.
Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Tanzania làm sao để các linh mục có thể chu toàn hơn nữa sứ vụ linh mục trong niềm trung thành với những lời hứa đã làm khi chịu chức. Việc thường huấn cũng phải tiếp tục được thi hành. Ngài viết, chỉ nhờ sự hoán cải hàng ngày và tăng trưởng trong đức ái mục tử, các linh mục mới trưởng thành như những người có thể thực thi sự canh tân tinh thần và sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô trong giáo xứ thuộc quyền, và như Chúa Giêsu tập hợp dân thuộc mọi bộ tộc và ngôn ngữ để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của các giáo lý viên trong giáo hội Công giáo tại Tanzania. Ngài mời gọi các giám mục làm sao để các giáo lý viên nam nữ được hiểu biết đầy đủ về đạo lý của giáo hội để giúp họ không những đương đầu với những thách đố do sự mê tín, các giáo phái tấn kích và trào lưu tục hóa, nhưng nhất là để họ có thể chia sẻ vẻ đẹp và sự phong phú của đức tin Công giáo cho tha nhân, đặc biệt là cho giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các giám mục Tanzania tăng cường việc mục vụ gia đình và Ngài khẳng định rằng, qua việc cổ võ cầu nguyện, sự chung thủy trong hôn nhân, nhất phu nhất phụ và khiêm tốn phục vụ nhau trong gia đình, giáo hội tiếp tục đóng góp quan trọng cho an sinh xã hội của Tanzania. Sự đóng góp này cùng với việc tông đồ giáo dục và sức khỏe chắc chắn sẽ đóng góp lớn vào sự ổn định và tiến bộ của đất nước anh em. Tanzania rộng hơn 945.000 cây số vuông với gần 45 triệu dân cư, trong số này hơn 40% là tín hữu Kitô và 35% là tín hữu Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo là 13 triệu 600.000 tín hữu thuộc 5 tổng giáo phận và 29 giáo phận.
Sáng ngày 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hàng ngàn người thuộc ban giám đốc, giáo sư và sinh viên thuộc các đại học của dòng tên ở Roma. Và Ngài đặc biệt kêu gọi liên kết chặt chẽ việc học hành nghiên cứu với đời sống thiêng liêng. Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của các cơ sở giáo dục này tọa lạc tại Roma, nơi gìn giữ ký ức về các tông đồ và các vị tử đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tương quan giữa việc học hành nghiên cứu và đời sống thiêng liêng, đồng thời khẳng định rằng sự dấn thân của anh chị em về mặt trí thức, giảng dạy và nghiên cứu, học hành và trong việc huấn luyện tổng quát càng được phong phú và hữu hiệu nếu được linh hoạt nhờ lòng yêu mến đối với Chúa Kitô và giáo hội, nhờ tương quan vững chắc và hòa hợp hơn giữa việc học và cầu nguyện. Một thách đố của thời đại chúng ta ngày nay là thông truyền kiến thức và cung cấp một chìa khóa giúp hiểu biết sinh động, chứ không phải chồng chất những ý niệm không có liên hệ gì với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhà thần học nào hài lòng với tư tưởng đầy đủ và đóng kín của mình là một nhà thần học xoàn. Nhà thần học và triết học tốt có một tư tưởng không đầy đủ, nhưng luôn cởi mở đối với sự cao cả của Thiên Chúa và của chân lý, luôn phát triển theo quy luật của Thánh Vincent de Leon, được củng cố qua năm tháng, được mở rộng qua thời gian và được đào sâu hơn với tuổi tác. Nhà thần học nào không cầu nguyện và không thờ lạy Thiên Chúa thì rốt cuộc sẽ chìm sâu trong thái độ tự yêu đáng kinh tởm.
Cũng trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến đặc tính giáo hội của các đại học giáo hoàng và khẳng định rằng, mục đích việc học hành, nghiên cứu trong mỗi đại học giáo hoàng là giáo hội. Việc nghiên cứu và học hành phải được hội nhập vào đời sống bản thân và cộng đoàn với sự dấn thân truyền giáo, tình bác ái huynh đệ và chia sẻ với người nghèo, chăm sóc đời sống nội tâm với Chúa. Các học viện của anh chị em không phải là những cái máy để sản xuất các thần học gia và triết gia. Đó là những cộng đoàn, trong đó ta tăng trưởng và sự tăng trưởng diễn ra trong gia đình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong gia đình đại học, có đoàn sủng cai trị được ủy thác cho các bề trên, có đoàn sủng phục vụ của các nhân viên không giảng huấn là điều không thể thiếu được để kiến tạo bầu không khí gia đình trong đời sống thường nhật và cũng để tạo nên một thái độ nhân bản và khôn ngoan cụ thể, làm cho các sinh viên ngày nay trở thành những người có khả năng xây dựng nhân loại, thông truyền chân lý trong chiều kích con người, biết rằng nếu thiếu lòng từ nhân và vẻ đẹp thuộc về một gia đình làm việc, thì rốt cuộc họ sẽ trở thành một nhà tri thức bất tài, một nhà đạo đức không có lòng tốt, một nhà tư tưởng thiếu vẻ đẹp huy hoàng và chỉ được trang điểm bằng những thái độ vụ hình thức mà thôi.
Hôm 9 và 10 tháng 4 vừa qua, đã có một cuộc hội thảo quốc tế kỳ 2 về nạn buôn người tiến hành tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học ở nội thành Vatican, với sự tham dự của nhiều chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia. Trong số này có các chức sắc cảnh sát quốc tế, các giáo sĩ, tu sĩ và các chuyên gia về các hoạt động nhân đạo. Đức Thánh Cha Francisco đã đến gặp các tham dự viên và trong dịp này, Ngài tái lên án nạn buôn người, đồng thời khích lệ mọi nỗ lực thuộc các ngành khác nhau nhằm chống lại tội ác này. Đức Thánh Cha nói, nạn buôn người là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Sự kiện chúng ta họp nhau ở đây để liên kết những nỗ lực của chúng ta có nghĩa là chúng ta muốn các chiến lược và thẩm quyền được tháp tùng và củng cố bằng sự cảm thông từ bi theo tinh thần tin mừng và bằng sự gần gũi với những người nam nữ nạn nhân của tệ nạn này. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện tại hội nghị có nhiều quan chức cảnh sát quốc tế cùng với các chuyên viên về các hoạt động nhân đạo. Một bên nhắm thi hành luật pháp nghiêm túc, một bên có nghĩa vụ chính yếu là tiếp đón, trao tặng hơi ấm của tình người và giúp các nạn nhân phục hồi. Hai khía cạnh này có thể và phải đi song đôi với nhau. Đối thoại và đối chiếu từ hai lối tiếp cận bổ túc cho nhau như vậy là điều rất quan trọng. Vì thế, các cuộc gặp gỡ như thế này rất hữu ích và cần thiết. Có khoảng 2.400.000 nạn nhân của tệ nạn này trên thế giới, mang lại 32 tỷ Mỹ Kim cho những kẻ bất lương. Hội nghị được triệu tập do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Anh Quốc nhắm mục đích góp phần loại trừ nạn buôn người, tăng cường sự cộng tác quốc tế trong ý hướng này.
Trong tuần qua, dư luận Công giáo đặc biệt xúc động về một linh mục dòng tên người Hòa Lan, cha Franz van der Luck, 75 tuổi, bị sát hại tại thành phố Homs bên Syria. Cha van der Luck đã bị những người võ trang bắt và bắn hai phát đạn vào đầu cha trước nhà dòng tên ở khu phố Bazatin Andiwan thuộc thành phố Homs, Syria lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 4. Cha van der Luck đã sống tại Syria gần 50 năm trời, tức là từ năm 1966. Cha là một nhà tâm lý trị liệu và là người đã góp phần bắt những nhịp cầu an bình và cảm thông giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Khu vực cha sống là một trong những vùng bị bao vây và có nhiều cuộc giao tranh, nhưng cha đã từ chối rời bỏ khu vực này để ở lại với dân chúng địa phương. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật hầu quý vị chứng từ trở lại đạo Công giáo của một người Do Thái nhờ luôn thầm kín yêu mến Thánh giá và Đức Chúa Giêsu.
Xin giới thiệu lộ trình của một tín hữu bị dằn vặt lôi kéo trong một thời gian dài đằng đẵng bởi một mâu thuẫn trái nghịch bên ngoài xem ra không thể nào dung hợp được. Đó là vừa là tín hữu Do Thái vừa yêu mến Chúa Giêsu Kitô, nhưng chuyện đã xảy ra. Ông Elia Setbon, người Do Thái, đã trở thành Jean-Marie Eli Setbon, nhưng trở thành tín hữu Công giáo với một giá cả đau khổ khôn lường, mà chỉ nhờ một tình yêu nồng nhiệt mới có thể vượt lên trên thử thách. Mối tình này mang tên Đức Giêsu Kitô. Xin nhường lời cho ông Jean-Marie Eli Setbon. Tôi là em của quý vị bởi vì tôi lãnh bí tích rửa tội ngày 14 tháng 9 năm 2008 nhằm lễ tôn vinh Thánh giá. Ngay từ thời thơ ấu,
tôi đã bị quyến rũ, bị thu hút bởi Chúa Giêsu Kitô và các cây thánh giá. Tôi rất thích dạo chơi trên các con đường của thành phố Vendée, có rất nhiều cây thánh giá. Thánh giá là uy lực, là quyền năng của Thiên Chúa. Chính vì thế mà tôi cảm thấy nhu cầu chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá. Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi bước vào đền thờ Thánh Tâm ở gần nhà tôi. Tôi đứng lặng yên một lúc trước cây thánh giá nhỏ đặt trên bàn thờ. Khi trở về nhà, tôi tự nhủ, sao mình cảm thấy thoải mái chi lạ. Sau đó tôi trở lại nhà thờ đúng vào lúc có tiếng đàn đại phong cầm trỗi lên. Tôi ngồi xuống và không hề hay biết rằng tôi đã tham dự thánh lễ đầu tiên của tôi. Thế là đều đặn trong vòng 3 năm, vào mỗi Chúa Nhật, tôi trở lại nhà thờ và chứng kiến cảnh tín hữu Công giáo tiến lên rước lễ. Cứ mỗi lần như thế, tôi cảm thấy một nhu cầu sinh tử là phải nắm bắt sự việc. Tôi đâu ngờ rằng Chúa Giêsu đã đi qua lối đó. Năm 17 tuổi, tôi mua cuốn Phúc âm của Thánh Gioan và lén lút học thuộc lòng. Bị thúc đẩy bởi ước muốn nồng nhiệt lãnh bí tích rửa tội, tôi đến xưng tội với một linh mục và nói: "Thưa cha, con là tín hữu Do Thái và con muốn ăn năn hoán cải." Ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ, vị linh mục bảo tôi đợi một chút và rời tòa giải tội. Trước thái độ đột ngột của vị linh mục, tôi thất kinh bỏ chạy vì tưởng rằng mình đã làm một điều sai trái. Sau biến cố trên đây, tôi quyết định nghiên cứu kỹ lưỡng về Do Thái giáo. Tôi tiếp tục việc học ở thủ đô Paris, rồi về Israel và trở thành một tín hữu Do Thái sùng đạo. Năm 26 tuổi, tôi trở lại Pháp hành nghề giáo sư và là một rabbi hết sức nhiệt thành. Nhưng tôi vẫn thầm kín yêu mến Chúa Giêsu Kitô và khao khát được rước lễ. Sau đó tôi lập gia đình và có 7 đứa con, nhưng hiền thê của tôi qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó, tôi một mình chăm sóc đàn con nên ít có thời giờ rảnh rỗi để đi nghỉ hè. Mãi đến năm 2007, khi dạo chơi nơi bãi biển Trouville và trông thấy một đồi canvê, tôi bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh vì linh cảm cái chết của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger. Hôm ấy là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2007, và đúng như thế, vào ban tối, đài truyền hình Công giáo Kitô loan tin Đức Hồng Y Lustiger từ trần. Rồi đêm ấy trong giấc ngủ, tôi bị thức giấc bởi cùng một cảm giác ớn lạnh. Chúa Giêsu đang có mặt trong phòng tôi. Từ đó tôi có mối liên hệ cá nhân thân tình với Thiên Chúa. Tôi có dịp xem một cuốn phim về Đức Carol Wojtyła. Tôi cũng say mê đọc truyện các thánh, đặc biệt là truyện Thánh Gioan Thánh Giá. Rồi tôi có dịp gặp các tu huynh Cát Minh và các tiểu muội Bethlehem. Tất cả những sự kiện này giúp tôi tiến về hành trình chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo duy nhất Thánh Thiện và Tông Truyền. Thế nhưng lộ trình không trơn tru dễ dàng. Vẫn còn không biết bao nhiêu là thắc mắc không giải đáp. Tôi liều thân thưa trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô rằng, hoặc là Chúa ra tay làm một cái gì đó cho con và cho các con của con, hoặc là xin Chúa để cho con yên. Chỉ vỏn vẹn vài ngày sau buổi nói chuyện thẳng với Chúa Giêsu trên đây, lúc đứng trước bức họa khuôn mặt thánh, tôi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh khi trông thấy đôi mắt của Chúa Giêsu của bức hình trên tấm khăn liệm thánh bỗng mở ra. Tôi thật sự kinh hoàng, tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục những sự kiện như thế này, chắc chắn tôi sẽ trở thành điên mất. Thế nhưng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Giêsu đã trả lời cho những vấn nạn của tôi. Chúa ban cho tôi trí thông minh để hiểu những gì được viết trong Thánh Kinh. Tôi thấy và hiểu Cựu Ước xuyên qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Côrintô. Thật thế tôi rao giảng về Thánh Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.